19/11/2019, chúng ta đủ duyên lành và có thể nói đây là buổi sáng bonus. Chúng ta được gặp nhau tại trung tâm Phật giáo Vạn Hạnh thuộc thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Chà, sáng nay giỏi quá ha, tưởng đâu là ế xô. Quý vị để tay xuống ngồi thoải mái bình thường. Good morning, brothers and sisters. First of all, I would like to welcome you all and thanks for your presence this morning. It's very meaningful. And as you know, that this is a bonus morning. I only have a contract for last night. So this is out of the contract. So if you have any question, you can write down on your piece of paper. So we will try to help you if you have a question. But before we have some Vietnamese question, I just want to share with you briefly about the meditation. And as you know, that one of the main and important practices to help us to live happily and mindfully, and this is the, what we call meditation. Remember that meditation is not only when you're able to cross your legs and you sit silently in a corner, but meditation is the opportunity and the capacity to live dwelling yourself right in the present moment. Even when you walk, when you eat, when you talk, you are aware exactly what are you doing. That's called meditation. Meditation means you're able to stop your wandering and you're able to focus clearly in the present moment. Before we talk, we have the habit, we just talk, but we never have a chance to stop and reflect on the words that we want to use. And that is the reason why sometimes and many times we cause problems. We cause discommunication between us and the one we talk to because we did not reflect clearly on what we want to tell them. Meditation will help us to slow down and to stop and to use the right words so we can keep the relationship after the conversation. Usually we have the discommunication or our relationship will break up maybe after a short talk because we do not have enough capacity to aware what are we talking to about. When we eat, we also have the right to eat, but with meditation we will find the right food for the body, the appropriate food that may not cause problem and damage to the body. Lot of food right now available, but if we do not understand what can we take into the body, and the food may damage our body. And once the body is not in a well condition, what happened to the mind? The mind is also sick. So the body and the mind related. If the body is not well, the mind also not well. Same thing, if the mind is not well, it affects your body. You don't feel to eat. Or even when you eat, you have no taste. Why? Because your mind is in the problem right now. So body and mind look like it's two separate things. But if we reflect deeply and we realize the mind and the body are one. Because if the body is not well, the mind is not well. The mind is not well, the body is not well. So what is the food for the body? Things we take, you know, edible food that we take into the body. But what are the food for the mind? Your thinking, your thought, your contact. Sometimes you get angry by what you see. You get angry by what you hear. So you did not take the food by mouth, but the food by see, by the viewing, by the listening. So those are the food for your mind. You contact. You contact the sound, the story. You contact what you see. And that affects your body, affects your mind. So what is Buddhist practice? Buddhist practice means we are practicing the awareness. Why we need awareness so much? Because this life, we live without awareness, we cause ourselves suffering, and we also cause our loved ones suffering. Without awareness, we cause a lot of problems for ourselves, for people around us. For example, if I lift up this cup, if I aware this is the hot tea, then I will blow and I slowly drink. I don't burn my tongue. I don't cause problem for myself because I aware this is the hot tea. So if I just bring it up, I drink it, and I will split it out because it's too hot. You see, just by your awareness, you help yourself, even when you hold up a cup of tea. So if I know this is the hot cup, so why don't I hold it by the handle? So with awareness, you don't push yourself away from the community. When I invite the bell, let's say you are staying in this room and you are in a very silent moment. If I want to invite the bell to tell you that we are ending the meditation session, I will wake up this bell first, and I will gently invite the sound of the bell. I don't invite heart to make louder. That may scare you. So I will invite just enough for everybody in this room can listen. I am aware you are in the silent condition. I cannot scare you by my loud sound. So therefore, in our daily life, awareness is very important. Even when we are become a monk, we are aware, I am aware that I want to devote my life so I can bring more effort to help for people around me, for the world, or at least for myself. I'm practicing a proper diet because I want to keep my body in a good health condition. Sometimes you avoid your addiction just because you don't want yourself to get into sickness. It's a practice. It's a transformation. It's a challenge because a lot of things that may, you know, make you feel uncomfortable. But you try your best. You have the intent to overcome because I know this is my addiction. And this negative addiction will cause me more sickness. So quitting smoking is a challenge. But you will success after a while because you know with your good intent, you overcome your problems, you will help yourself to keep yourself in a good condition because smoking will harm your lung. You quit drinking because you know drinking will harm your liver. You quit drugs because you don't want to damage your body. So why I quit my addictions? Because I am aware I want to keep me right now in a good condition. So Buddhism does not only become a member of a religion, but we are the member of the practice. When you're able to practice, you're able to transform your negatives. And you cultivate your positives. And you make yourself, your family, your society become positive. So the world peace is become real because we have done something to make this world become really peace. Peace cannot become only as a philosophy, but now peace will become real by the way we practice. We all want a happy family, but we never do anything to make our family happy because we did not aware. What can I talk? How can I talk to my son? How can I talk to my daughter? We just say, I love you, but we never aware how to love. So love, loving is a good condition, as a good intent. But another thing have to be done after that. How can I express my love? So Buddhism will help us to see, we know something, we want something, but we know how to make our wanting become real and positive. So that's why I invite you to come back to your conscious breathing. First of all, you need to come back to yourself by using breathing technique. When you're able to come back to yourself, you're aware of yourself, and then you can taming everything that arises in your mind, in your body. When a negative thought arises in your mind, you also know this is a negative thought. We all have a desire. But if we know I have a negative desires, then you will reduce the percent. You will transform slowly your negative desire into the positive one. What is the negative one? Negative means you want something that you are unable to reach. You want something that not necessary. We cannot live without desire, but with awareness, with mindfulness, we will select what is appropriate for our desire. Let's say I want to eat. Wanting is a desire. Eating is a desire. But with your positive, with your mindfulness, you will know how much I want, how much I need. And you can take enough for your body, it's more happy. If you overtake, you get sick. So desire is not bad. But with our practice, we know how much we need. And then we can take only things we need, but we don't take things we want. Remember, what we need is limit, but what we want is unlimited. And most of us, we live with what we want more than what we need. And suffering will start from there. So this morning, because I appreciate our English-speaking friends who are here with us this morning, I just want to briefly take a few minutes from the community to share with you about our practice. And remember that when you come to Buddhism, what do we practice? The main thing that we practice, mindfulness. And mindfulness means you are very mindful on every daily life things. Eating, talking, anything we do. But if we have awareness, we will adjust that. So make sure everything in the appropriate one and in the moderation. So make sure we do that, but do not cause problem for us. And of course, when we ourselves, we don't have problems, we will not cause problem for our loved one. Let's say if you live with your negative desire by drinking, smoking, alcohol, after you're sick, what happened? Your family have to take care for you. So you sick, your body, your family also sick along with you because you have to take care for you. So if you are happy, everyone around happy. So we produce the environment, the surrounding. So make sure we produce the positive one so people can feel comfortable with our producing. Just say, we clean the temple. Everybody come here, they can enjoy the cleanness. They can enjoy the fresh environment. If not, they will also enjoy the pollution. So make sure we create the good environment more than the negative environment. Thank you for your listening and your practice.
Thưa đại chúng, sáng hôm nay như hồi nãy Pháp Hòa có thưa là sáng bonus, một món quà nhỏ thêm buổi sáng trước khi Pháp Hòa ra phi trường. Thì thời giờ chúng ta không có, cho nên mong đại chúng cố gắng dành thời gian còn lại để chúng ta tận hưởng cái giây phút mà chúng ta có mặt cho nhau. Thì giờ phút này thì chúng ta sẽ có những cái gì mà nó liên quan đến sự tu học của mình mà mình chưa có thông thì quý vị có thể nêu lên. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có chút thời gian để chúng ta chia sẻ những cái gì mà chúng ta còn thắc mắc. Thì có một bác thật tử nãy bác có nói bác có việc gì bác muốn hỏi đó, thì xin mời bác. Dạ. Bác Nguyên gì đó, Nguyên Định đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy, quý cô và cùng tất cả quý Phật tử, nhân dịp nhân duyên về tốt thầy về đây, thầy Pháp Hòa về đây, con cũng có vài cái thắc mắc quan tâm. Tại vì con nghe nói Phật pháp rất là hay. Con cũng nghe thầy cũng vậy là học Phật là một sự hưởng thụ cao đẹp nhất của đời người, vì Phật pháp là nền giáo dục hoàn thiện nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất, thánh thiện nhất, có thể dạy ra đời này được an vui hạnh phúc, và cũng có thể dạy ra đời đời kiếp kiếp được viên mãn. Tại vì Phật pháp là nền giáo dục có thể đúng được cái gốc cổ của sanh tử luân hồi, lìa khổ được vui, liễu sanh bất tử, viên mãn Phật đạo. Cái đó là lời dạy của thầy con từ xưa mà bây giờ cũng còn nhớ. Cho nên hôm nay thầy Pháp bỏ về đây, con cũng có một mấy điều thắc mắc về Phật pháp. Con biết rằng thầy có thể giúp con, có thể dạy con có thể được học được những điều đó và con có thể áp dụng trong đời con. Thì con cũng thưa thật với quý thầy, quý cô và quý Phật tử đây, con sẽ ra đời không được cái hạnh phúc như quý thầy, quý cô, như các thầy cô. Con cũng đã thưa với thầy, con ra đời cũng gặp cái thời gian đất nước Việt Nam mình nó chia hai, Nam Bắc phân tranh, mà con là một trong những người đã đứng về phía này. Miền Nam đã bị ở tù 8 năm như vậy. Cái nhân hành bây giờ cũng rất là đau khổ, mà bây giờ cũng quên hết. Bây giờ cũng nhờ Phật pháp mà con tỉnh trí đến hôm nay, và con cũng có thắc mắc hôm nay với thầy Pháp Hòa về, cũng xin trình bày với thầy những cái điều con thắc mắc quan tâm. Cái điều thứ nhất đó, là con cũng thường gặp bạn bè, con thường hỏi con, cũng như có nhiều người khác đạo ngoại đạo của mình, tức là như Tin Lành hay là Công giáo, đều hỏi con như thế này, nói Phật pháp, hỏi con cái câu, hỏi ông ở Phật pháp ông biết A Di Đà Phật là gì không? Mà con thưa thật với thầy, A Di Đà Phật vô lượng nghĩa. Mà bây giờ cũng muốn có thầy đây, thầy có thể dạy cho con, cũng như có một vài người không biết A Di Đà Phật là gì, cái câu nào mà ngắn nhất, gọn nhất hay là dễ nhất, thầy có thể chỉ cho con. Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Và thầy có thể cho con nói hết 5 câu hay là có thể nói một câu đó thầy có thể giúp con giải quyết được cái câu đó trước cho con, cái tâm con trước, rồi con tiếp tục câu thứ hai.
Thưa đại chúng, cái câu hỏi chính là A Di Đà Phật là gì? Muốn câu gọn nhất, ngắn nhất. Thật sự A Di Đà Phật là ngắn nhất rồi, đâu câu nào ngắn hơn được. Thật sự ra thì thưa đại chúng, nếu mình nói trong Phật Pháp thì mình có thể nói nghĩa của A Di Đà Phật. Như bây giờ mình, cho dù mình có giải thích là A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, thì cũng ngồi giải thích tiếp. Không, bây giờ mình nói gọn thôi ha. A Di Đà Phật nghĩa là tự bản tâm thanh tịnh, gọi là tự tánh thanh tịnh. Khi nào tâm mình thanh tịnh, lúc đó là A Di Đà Phật đó. Còn nếu mà tâm mình chưa tịnh á, có nói thiên kinh vạn quyển cũng không vô được. Chỉ cần tâm thanh tịnh là A Di Đà Phật rồi. Ví dụ bây giờ chuyện gì nó tới mình, A Di Đà Phật xong. Thôi anh có nói gì nói, tâm tôi thanh tịnh. Cũng giống như cái vị đệ tử đi chợ về, hỏi ngươi từ đâu tới, nói dạ con từ Los Angeles về. Ta đang nghe nói Los Angeles ồn ào lắm phải không, nói dạ tâm con thanh tịnh. Ông thầy nói được, có khả năng đi chợ tiếp. Nghĩa là dù chợ búa có ồn ào nhưng tâm con vẫn an tịnh. Có nhiều khi trong cuộc sống người ta tới ta nói đủ thứ, ta nói oan, nói ức, nói trái, nói phải, hay gì là Phật, A Di Đà Phật nghĩa là gì? Tâm mình thanh tịnh. Nghĩa tâm thanh tịnh thì những cái lời oan ức hơn thua gì nó không có tác động gì được mình, mà mình không cần niệm lớn ra A Di Đà Phật anh nói tiếp đi, A Di Đà Phật anh nói tiếp đi, cái đó là mình chọc tức người ta đó, không? A Di Đà Phật tự tánh, tự tánh mình biết thôi. Còn ngồi giải thích đó, thì có giải thích, có thể giải thích bốn chữ A Di Đà Phật một tháng trời dưới cái nghĩa đó. Nhưng bây giờ đã muốn nói ngắn gọn thì phải quản ngắn gọn thôi. Bản tâm thanh tịnh. Bây giờ đối với các vị mà ta, nó có hai loại hỏi nha. Một, hỏi vì không biết. Hai, hỏi vì thách thức. Thì nếu họ hỏi vì không biết thì mình nói ngắn gọn cho người ta để ta nắm được cái ý ta tu. Khi nào tâm anh thanh tịnh, không còn phiền não, giận hờn, chấp trước, là lúc đó anh trở về với A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình hiểu rằng người ta hỏi vì thách thức để coi đấu giáo lý với mình thì đừng mất thời gian. Tại vì mình không phải là học Phật để đi đấu giáo lý, mình học Phật để chuyển hóa tâm thức của mình. Thật sự ra khi mình nghe câu hỏi, mình hiểu được câu hỏi người ta hỏi gì người ta không biết. Bây giờ mình nói tràn gian thì người ta càng không biết nữa. Vì một chữ người ta không biết thì sao mình nói nhiều được. Thôi nói gọn thôi. Khi nào tâm anh không còn phiền não khổ đau chấp trước là lúc đó anh trở về với đường Phật A Di Đà. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng như là có phải là khi mình thường thường tại sao lúc mình chết mình niệm A Di Đà? Vì mình muốn trở về với trạng thái của sanh tử. Vậy thì khi mà mình tâm mình đang phiền não, mình trở về được với trạng thái thanh tịnh của mình thì lúc đó mình trở về được với Đức Phật A Di Đà. Hiểu ý không? Cho nên tại sao Đức Phật A Di Đà ta vẽ hình ngài, ta để cái hoa sen ngay giữa lòng ngực này. Cầm cái hoa sen ngay lòng ngực nè. Đưa cái tay ra vậy nè. Hoa sen là vượt khỏi bùn. Hoa sen là một loài hoa vượt khỏi bùn. Mà tâm anh vượt khỏi bùn thì bùn nó có tới, tâm anh không có dính. Thì A Di Đà Phật rồi. A Di Đà Phật rồi. Chứ A Di Đà Phật gọn gàng là khi tâm không còn khổ đau chấp trước. Còn nếu mình ngồi mình giải thích theo Phật học á, thì khi nào người ta, quý vị là người học Phật thì quý vị mới học Phật được. Còn mình không có thì giờ vị nào ta không biết gì hết, ta nói tôi nghe niệm A Di Đà Phật hoài. Nghĩa là gì? Đơn giản thôi. Khi nào tâm anh không có phiền não giận hờn ai hết là anh trở về được với trạng thái của Phật, là trạng thái thanh tịnh. Cho nên hoa sen để ngay lòng ngực Phật A Di Đà, nói theo kinh nói là Phật rước mình bằng đài sen, cầm ngay đây. Tâm mà không còn dính mắc bùn nhơ thì nằm ngay đây. Mà tâm không còn dính mắc bùn nhơ thì sẵn sàng đủ một cánh tay khác để mà tiếp. Anh nói bao nhiêu tôi có thể tiếp. Hay là chúng sanh khổ đau cần tôi sẽ tiếp. Và tôi đưa hết trở về với cực lạc. Bao nhiêu khổ lụy, chúng sanh là tượng trưng cho phiền não, đưa chúng sanh về cực lạc hết. Nghĩa là bao nhiêu khổ nạn đến với mình, mình đều tiêu hóa hết và đưa về cái chỗ trạng thái bình an, vãng sanh đi. Vậy chữ vãng sanh là gì? vừa đang đau khổ quá, nghe được một câu bừng tỉnh lên rồi vãng sanh rồi đó. Sanh là sống, vãng là đến, đến một sự sống mới, không còn chấp trước phiền não gì hết. Nếu mình giải thích cho người ta, những người ta chưa hiểu đạo phải nói vậy đó. Còn mà ngồi mà giảng quá mười muôn ước cõi, có một thế giới cực lạc gì, người ta nghe chưa có nói đâu. Mình nên nói cái cứu cánh rốt ráo nhất mà thật tình là học Phật cuối cùng rồi trở về cái rốt ráo đó đó. Làm sao cho tâm mình được an tịnh là tịnh độ. Tâm mình tịnh là tịnh độ. Ví dụ như người mà sập là chánh điện là nó sập, người bê bối thì chỗ này nó bê bối. Bác muốn ngắn gọn mà nãy giờ Pháp Hòa nói dài dòng quá.
Thưa thầy, con câu hỏi thứ hai. Xuân đến trăm hoa cười, xuân đi trăm hoa rụng, việc đời qua trước mắt, trên đầu già đến rồi. Chú bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xong trước một cảnh mai. Nhân dịp thầy về đây, con xin thưa thầy, thầy có thể cho con tìm được cái cảnh mai đáp bằng cái phương pháp nào cái dễ, cho gọn gàng và dễ dàng con tìm cái cảnh mai đó. Dạ, cảm ơn thầy.
Bài thơ của bác vừa đọc đó, đó là bài thơ của một thiền sư. Thiền sư này sống vào thời Lý. Ngài là thiền sư Huyền Không Bán Giác. Ngài thiền sư Mãn Giác, và ngài đọc cái bài kệ đó trước khi ngài mất. Thì cái bài kệ là cái bài thơ nãy bác vừa đọc đó. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Cái ý của bài thơ này nói á, là cuộc đời mỗi ngày mỗi đi qua, phải không? Việc có đi qua, tóc mình thì già bạc đi, mình già nua đi, đời vẫn cứ thế. Thì chúng ta, và ngài cho chúng ta một hình ảnh, một sức sống. Đừng có nghĩ rằng lá rụng thì nghĩ là cây chết, năm tới trời ấm trở lại thì hoa lá sẽ đâm chồi. Nghĩa là đừng nghĩ cuộc đời này cái khổ của mình là khổ mãi, hết khổ rồi sẽ tươi tắn trở lại. Ý của ngài muốn nói vậy. Thì bác hỏi là xin thầy chỉ cho con cành mai đó. Dễ thôi. Mỗi sáng mà ngủ dậy còn thở là ta còn sống. Bước đều là còn đủ hai chân. Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên trời. Thật ra đó, cành mai đó là gì? Đó là sự sống mỗi ngày của chúng ta. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây, rồi quý vị đã thấy rằng đi qua chưa? Quá rồi. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Hôm qua đã qua, hôm nay mình già hơn hôm qua ngày rồi nè. Thấy không? Rồi. Nhưng mà rồi, đừng bảo xuân tàn qua rụng hết. Đừng nghĩ rằng thầy đi rồi, thầy không trở lại. Biết đâu ngày mai thầy trở lại sao? Phải không? Cho nên là người ta hay nói gì đó, thầy ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua thêm cái vé tháng sau thầy về. Đừng nghĩ xuân tàn qua rụng hết. Đúng không? Thì cái cành hoa đó là gì? Mỗi sáng mình thức dậy mình thấy mình còn sống đây là một cành mai rồi. Hơi thở mình còn là một cành mai rồi. Cho nên cái câu mở đầu, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Hay nói gọn nữa, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Và cành mai đó mình nhặt được mỗi ngày. Hôm qua là đã qua rồi, sáng hôm nay một cành mai. Cho nên Hòa Thượng Mãn Giác của mình ở Mỹ đó, ngài cũng hiểu Mãn Giác. Và ngài làm cái bài thơ, trong đó có một câu cuối cùng của bà nhớ nè. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh.
Thưa thầy, cô xin hỏi câu thứ ba. Đức Phật Thích Ca ra đời trụ thế 80 năm, thầy thuyết pháp 49 năm trong 300 hội, thầy có thể cho chúng con biết cái câu nào mà Phật nói hay nhất Và có thể chúng ta nên học cái câu đó. Chứ còn nhiều quá thể Đức Phật Thích Ca nói tới 49.000 pháp vô mình không nhớ được. Bây giờ thầy có thể cho biết cái câu nào mà Đức Phật Thích Ca nói hay nhất và cái pháp vô nào hay nhất thầy có thể dạy chỉ dạy cho chúng con biết để con học hỏi.
Vậy là trả lời câu này nữa là xong ha. À, thật sự ra thưa đại chúng, mà khi mà lịch sử nói rằng Đức Phật thuyết pháp 45 năm, hơn 300 lần kết tập, như là 300 hội, thì giờ bác đặt câu hỏi là bây giờ Phật nói mênh mông nhiều quá rồi, có biết câu nào mà hay nhất để con nhận phải không? Thật ra thì rất nhiều, nhưng mà tùy mình có thể chọn một cái nào cũng được. Nhưng mà theo các bạn nghĩ á, mình có thể chọn một câu này: đừng nương tựa vào bất cứ cái gì và bất cứ ai, hãy nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Tại vì sao mà nói như vậy? Bởi vì cho dù mình nương tựa với bất cứ ai, thủy chung cái đó cũng là vô thường. Ví dụ bây giờ nếu Pháp Hòa có tu trọn đời này, quý vị nương tựa quý thầy tu hành đàng hoàng trọn đời, trước sau thầy cũng chết, mình đâu nương tựa cả đời được. Đó là chưa nói là những lúc mà mình bực bội, rồi mình thấy những cái sai dở của các vị, rồi mình bỏ, mình không thèm nương tựa. Cho nên nương tựa cái đó cũng còn tạm. Bây giờ bất cứ ai trong cuộc đời này, dù đó là bậc nào đi nữa, đừng nương tựa cái đó. Nương tựa tạm thì được, để mình thấy thôi. Cuối cùng phải trở về với chánh pháp. Chỉ có nương tựa với chánh pháp là mình mới vững chắc thôi. Đó là một cách. Còn đối với những người khác nữa thì mình mới nói là Phật vô, thật ra suốt 45 năm của Phật chỉ còn gom gọn trong 3 câu thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó. Phật dạy tất cả 45 năm Phật của Phật đó gom gọn còn có 3 câu thôi. Mà 4-3 câu đó là quý vị thể hiện trong 3 miếng cơm lạc mỗi ngày đó. Quý vị ăn cơm mà ăn mặn, ăn chay không cần biết. Cứ việc mỗi ngày ăn cơm, trước khi ăn cơm cầm chén cơm lên, rồi múc 3 miếng cơm lạc, nguyện không làm điều ác. Muỗng cơm thứ 2, nguyện làm các việc lành. Muỗng cơm thứ 3, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nguyện không làm điều ác tương đồng với lại Bồ Tát giới là gì? Nhiếp luật nghi giới. Nguyện làm tất cả điều lành là tương đồng với giới Bồ Tát là gì? Nhiếp thiện pháp giới. Nguyện độ tất cả chúng sanh thì tương đồng với giới Bồ Tát là gì? Nhiều ích hữu tình giới. Tất cả các vị thọ Bồ Tát, quý vị thọ bao nhiêu giới không cần biết, nhưng mà nếu ba cái đó không thọ được thì không có giới nào mình thực hiện hết. Cho nên là nếu mình nguyện là nguyện không làm điều ác thì tự động mình sẽ chấp nhận sự giữ giới thọ trì. Nếu mà mình nguyện rằng tất cả con sẽ làm tất cả việc lành, thì một việc nhỏ dù nhặt miếng rác lên cũng làm, dù rửa cái chén cho người khác mình cũng làm. Còn nếu mình không thực hiện được cái điều đó mà người ta nhờ mình nhắc cái ghế, mặt tôi dày mày đi nhắc ghế chị ngồi hả, là khác liền. Còn nếu mình nói là nguyện làm các việc lành rồi thì nhắc cho người ta ngồi một cái ghế, lấy cho người ta một cốc nước, mình vẫn làm được một cách nhẹ nhàng như thường, vì đó là bản hoài của mình, bà bản nguyện của mình. Chứ Bồ Tát là vậy thôi chứ có gì đâu. Bồ Tát là vậy thôi.
Kính thưa quý thầy và quý cô, cho con hỏi câu thứ 4. Thử hỏi ta sẽ ra sao trong cơn hấp hối bị bệnh tật hành hạ và bị sứ thần của Diêm Vương đến bắt đi, thì lúc đó ai là người che chở và bảo vệ cho ta trong cơn hiểm nạn này? Thì cũng muốn thưa thầy, có thể chỉ chúng con. Nhưng đây là cũng có một số người già có thể bị hấp hối bất cứ lúc nào, cái đó là nghiệp của trường. Cho nên thầy có thể chỉ cho chúng con biết cái người nào có thể bảo vệ cho con chúng con, hay là che chở cho con chúng con trong cái cơn hiểm nạn này, thầy sẽ cho chúng con biết. Cảm ơn thầy.
Trong khi mình hấp hối á, trong khi mình hấp hối mà ai có thể che chở được cho mình để mình yên tâm nhà hoàng? Thật sự ra thưa đại chúng á, Thưa đại chúng, là tại sao mà hàng ngày chúng ta phải để sự tu tập của mình vào mỗi ngày? Vì đó chúng ta đang chuẩn bị cho của mình thôi, chúng có cho nên không phải đợi tới lúc đó mình mới kiếm người đi bảo đảm cho mình. Mà sự tu tập của mình mỗi ngày đó chính là mình đang bảo đảm cho mình mỗi ngày rồi. Nếu mình đã biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào thì cũng thế, cũng chúng ta cũng phải tu bất cứ lúc nào. Vì chết bất cứ lúc nào thì ai cứu mình được? Ban hộ niệm đâu mà ngồi đó mà niệm 8 tiếng. Nếu mà đụng xe cách rầm ở ngoài kia đó, văng hàng rào lên kiếm ban hộ niệm tới niệm 8 tiếng mới khiêng vô bệnh viện à. Thật sự ra mình có thể chết bất cứ lúc nào, thì dĩ nhiên sự tu cũng có thể bất cứ lúc nào. Thật sự mình đã chuẩn bị cho mình mỗi giây phút rồi, chứ không phải đợi tới lúc hấp hối đó ai cũng bảo kê cho mình đó. Mình đã tự bảo kê cho mình mỗi ngày bằng sự xả ly tất cả mọi dính mắc. Xả ly tất cả mọi dính mắc là đã bảo kê rồi đó. Tại không dính mắc là không trầm luân khổ đau, còn dính mắc là còn khổ đau.
Cái thứ này, thưa quý Phật tử, cho câu hỏi đó. Thưa quý thầy, con thứ năm là cuối cùng. Và cuối cùng là con cũng xin cảm ơn thầy trước đã đáp ơn. Trong cái việc của vãng sanh thì con cũng nghe nói thế này. Vãng sanh thì có vãng sanh, nhưng mà không đi đâu hết. Thì thầy có thể chỉ cho con cái câu này, tại vì con thấy cái câu này con đọc con thấy không ít hiểu nghĩa. Vãng sanh thì có thật sự vãng sanh về Tây Phương, nhưng mà đi thì không có đi, mình nằm chỗ. Dạ, thì con xin thưa thầy, thầy tình
ở trong cái lời phát nguyện vãng sanh á, nó có câu là trong khoảng sát na lìa ngũ trược, khoảnh tai co duỗi đến liêm trì. Nghĩa là chúng ta không rời an dưỡng lại ta bà. Thì bác hỏi là mình vãng sanh thì vãng sanh nhưng mà không đi đâu hết, vậy thì nghĩa là sao? Anh vãng sanh nghĩa là tâm tư anh đã không còn khổ đau với cái đó nữa. Anh đã vãng sanh tức là anh đã đi qua một cái sự hiểu biết mới rồi, nhưng anh đâu cần đi đâu. Phong vào ví dụ, bây giờ phong vào ví dụ nè. Hai Phật tử giận nhau, hai người đang làm công quả và giận nhau, và người kia mới nói rằng á, tôi sẽ không đi chùa này nữa, tôi sẽ không đi chùa này nữa, tôi đi chùa khác, tại vì ở đây gặp cái người này tôi phiền não lắm, tôi tới cái chùa này tôi phiền não lắm, ví dụ vậy đi. Nhưng mà sau đó có một vị nào đó khai mở cho vị kia rồi, vị kia liền hết giận, vị kia vãng sanh rồi. Nhưng mà có cần rời chùa nữa không? Không cần. Tại vì cái sự tu tập của mình đó, không phải là ở cõi cực lạc Tây Phương. Bởi vì về trển rồi ai chọc mình giận nữa mà tu. Chỉ có muốn tu là phải ở đây nè. Muốn tu là phải ở đây nè. Những người xung quanh mình chọc mình nè, mà mình tu được thì gọi là tu. Còn về trển là không có gì nữa để tu, tại có ai chọc ghẹo gì đó mà tu. Thì nó tu hay không là ở đây. Còn về trển là không có tu gì nữa hết á. Tại vì về trển là toàn là thượng thiện nhân không à, đúng không? Không còn ai chọt gậy bánh xe gì nữa hết. Vãng sanh mà không cần đi đâu, nghĩa là chỉ quan trọng là tâm tư mình giải thoát, chứ không phải là mình rời chỗ đó. Pháp Hòa kể câu chuyện nhỏ. Có một cái con chim đó đó, nó mới từ giả con chim bạn. Nó nói hôm nay tôi phải dời chỗ, tôi đi chỗ khác tôi ở. Thì con chim bạn nó hỏi tại sao. Anh nói trời ơi, tôi ở đây thiên hạ cứ lấy đá liệm tôi hoài, bởi vì cái nói là cái tiếng hót của tôi khó nghe quá, họ ngủ không được cho nên họ lấy đá họ liệm tôi, thôi tôi phải dời chỗ. Thì con chim bạn nó nghe xong nó nói anh ơi, cái vấn đề không phải là dời chỗ ở, mà vấn đề là anh phải đổi cái tiếng hót của anh. Anh mà đổi cái tiếng hót của anh được rồi, anh ở đâu cũng được hết á, anh không đổi tiếng hót của anh. Anh không đổi tiếng hót của anh thì anh ở đâu cũng bị người ta chọi như thường. Thì không lẽ cả đời anh cứ xách giỏ anh chạy, có phải không? Thì đó, vãng sanh mà không cần đi đâu. Đổi cái tật thôi chứ đâu phải đổi cái chỗ. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là mình phải diệt cái ác chứ không phải diệt con người ác. Diệt cái pháp ác nó tới, nó làm khổ cho con người. Thành thử ra cái pháp ác không còn thì tự con người sẽ thiện. Nên thằng đó nó ác tôi phải giết nó, không có giết nó. Phải làm sao giết cái pháp ác. Pháp ác không còn thì không còn người ác, chứ không phải là giết người ác. Quý vị nhớ không? Thành thử ra bác Phạm gì, bác Phạm gì, Phạm bác nhạc sĩ Phạm gì quên, Phạm Duy á, kẻ thù ta không phải là con người, giết người đi thì ta ở với ai? Kẻ thù ta tên nó là gian ác, nghĩa là cái ác mình, cái ác ác nó mới hoành khổ con người, và con người bị cái pháp ác nó ảnh hưởng. Cho nên không phải giết con người mà biết cái pháp ác. Cho nên mình chuyển được cái tâm chứ không phải chuyển được cái chỗ ở. Chỗ ở có chuyển mà tâm tánh không chuyển thì chỗ nào cũng khổ như thường. Nếu mình nói tôi không hợp với người đó, không phải vấn đề là mình với người đó không hợp, mà cái cách mình sống không hợp, thì mình giữ khư khư cái pháp đó, ly dị người đó, gặp người khác ta cũng ngán mình như thường. Vì mình quá ư là ngán ngẩm, thì mình sống với người nào ta cũng ngán như thường. Phải không? Mà người ta có ráng lắm là cũng mùng 3, mùng 7, mà ráng lắm là cũng tới mùng 10. Kính thưa Thầy, làm sao để độ cho hai người thân này của con? Xin Thầy đối thương giùm. Một người thì thích xem phim ma, một người thích xem phim chưởng mà không thích nghe pháp. Hơn nữa lại có sở thích vô cùng kỳ cục là sau khi chết chỉ muốn ở lại dạo chơi dương thế. Xin cảm ơn Thầy. Giờ Thầy cũng ghiền phim chưởng là sao kêu. Thật sự ra thưa đại chúng, nó như thế này nè. Mình rất là có cái tâm từ, mình thương người thân mình. Mình thấy họ ghiền phim chưởng, ghiền phim ma, mình tội nghiệp. Mình muốn họ nghe pháp vì mình nghĩ rằng nghe pháp là sự tu tập, là chuyển hóa gì gì đó. Nhưng mà thưa đại chúng, mình có cái tâm tốt, cái tâm thiện, cái tâm tốt là đã tốt rồi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng mỗi người, người ta có mỗi cái nghiệp, mỗi cái duyên. Nhiều khi mình thấy họ như vậy đó, nhưng mà nhiều khi cái duyên nó chưa đủ để họ tiếp nhận được cái gì khác đâu. Cái nghiệp ma, mà cái nghiệp thích coi phim ma đó, đến một lúc nào á, tự động nó đủ ma là nó đủ sợ, thì tự nhiên lúc đó đầy ma rồi sẽ kiếm tới Phật. Cái trái cây mà nó chưa chín á, mà mình đem nó xuống thì cũng được, nhưng mà phải chịu khó vú nó mới chín. Còn trái cây mà nó chín trên cây á, thì lúc nào nó cũng ngon hơn. Nói tóm lại, đừng có đem cái pháp tu của mình ép người khác phải tu, vì đó cũng chưa phải là cách. Cái gì chúng ta cũng phải chờ đủ nhân đủ duyên mới được. Biết đâu chừng họ coi phim chưởng, nhưng mà trong cái phim chưởng đó họ cũng có thể tìm ra được những cái đạo lý trong cuộc sống của họ. Tại vì mình nghĩ người đó phải tu về nè, phải nghe pháp nè, phải đi chùa, phải ăn chay, phải tụng kinh vân vân. Bây giờ mình, họ có phim ma, họ có phim chưởng, mà mình nhìn lại cái đời sống của họ, họ có gì xấu ác không? Họ có làm những cái điều mà sai quấy không? Nếu họ không làm điều sai quấy thì đây là cái thú của họ, cái thú vui của họ. Mình đừng có nặng nề quá rồi tự nhiên mình tự mình làm khổ mình. Người ta coi phim ta hạnh phúc, mà mình thấy ta coi phim mình khổ, thì mình chưa giải được cái khổ này, cái khổ dính mắc của mình, thì làm sao bắt người khác tu được. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn, mình muốn người ta tu. Phải qua ví dụ thôi, bây giờ quý thầy thấy Phật tử tu, quý thầy thấy cũng chưa được nữa, tôi phải tu nữa, phải tu làm sao đó. Nhưng mình nói không, tu tới đó thôi à. Thật ra ở trên mình thấy mình muốn ta phải đi hơn, nhưng mà khả năng ta tới đó. Cho mình cũng đừng có nên khó chịu cái việc này. Không? Người ta coi phim ma, ta coi phim chưởng, nhưng mà quan trọng là người ta có làm cái điều gì gọi là xấu ác dữ dội trong cuộc sống không? Thì không có. Bất quá là cái này là cái hobby, cái thú của người ta trong cuộc sống. Mỗi người có một cái thú. Mình có cái thú thích nghe pháp, mà ngược lại họ sẽ nói mình, mấy cái này mà nghe cái gì, mấy cái ông thầy này nói dốc không mà nghe cái gì. Thí dụ vậy. Thiếu gì, quý vị lên mạng quý vị cũng thấy có những người đây Phật tử nghe pháp mà đôi khi còn chê khen nữa, chứ đừng nói là những người đời rồng rạc. Quý vị mở YouTube quý vị xem. Một cái bài giảng của một thầy nào mà giảng đó, thế nào cũng có người thích người chê à. Rồi phê bình đủ thứ ở dưới hết. Mà trong khi đó cái lời pháp thì không tiếp nhận, mà chỉ trích những cái gì trong đó. Ta đưa ra cái chuyện đó rất là bình thường, không có gì trở ngại hết. Và cái quan trọng là chúng ta nhiều khi á, mình nhắm khúc này cũng được, mình ngó qua khúc khác, mình thấy khúc khác là được, chỉ có cái này chưa xong thôi. Nhưng mà cái chưa xong của người ta cũng có gì quá đáng. À, ví dụ như mình nhìn mấy đứa con của mình, nó không chịu đi chùa, nó không chịu nghe Phật pháp, mình buồn lắm. Mình muốn con mình đi theo Phật pháp, mà đi theo kiểu nào, kiểu của mình á, mặc áo tràng đi chùa rồi làm công quả rảng chai rồi tụng kinh vậy đó. Nó không phải là những đứa nhỏ nó thích cái kiểu này, mà quan trọng là một mình thấy rõ đạo Phật dạy mình cái gì, không làm ác làm lành. Vậy thì cái người kia họ coi phim vào, nhưng mà đời sống họ không có làm ác, dù họ không có làm điều lành, nhưng mà cuộc sống họ chưa hề hại ai. Việc lành có thể chưa làm, nhưng mà họ có thể thực hiện được cái điều đầu tiên là họ không có hại ai nữa. Cho đừng có buồn cái chuyện là thấy người ta có phim tàu, phim chưởng gì đó rồi mình buồn. Trước kia mình chưa chịu tu đó, mình cũng nghiền kiểu này nè, lúc đó ai buồn giùm mình. Nó thành thứ mình nhẹ cái chỗ đó. Cái đây là cái ý riêng của Pháp Hòa thôi. Chứ còn hỏi là thầy có cách nào không? Không lẽ lợi giật bộ phim nó đừng coi, cái này ma quỷ, phải tu hành cũng được. Khi người ta chưa nhận ra cái đó thì mình nói cũng vậy thôi. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là ngay các Phật tử mình, mình tu hành, mình hiểu đạo, mình thấm nhập Phật pháp mà mình cũng còn dính mắc, mình cũng còn chấp trước như thường. Có những Phật tử đi chùa thì cũng đi đó nha, mà cờ bạc vẫn cờ bạc, nhậu nhẹt vẫn nhậu nhẹt. Chứ đâu phải là họ đi chùa rồi họ tu đâu. Họ đi chùa dữ dội lắm, họ công quả cũng dữ dội lắm, nhưng mà chuyển hóa chưa được cái tập nghiệp của họ. Nhưng mà so ra với một người mà coi phim chưởng coi ma, với một người ghiền cờ bạc, ghiền xì ke ma túy, rượu chè bê bết, thì người này đỡ hơn nhiều. Thì cũng một nghiệp mà nghiệp nhẹ thôi. Rồi mình nghiệp nhẹ thôi chứ cũng chưa phải là nghiệp xấu. Không? Nhưng mà đến một lúc nào đó người ta chán rồi người ta sẽ không coi. Đấy, hồi xưa mình mới qua nè, ngồi đây là một số còn ghiền phim tàu dữ lắm chứ đâu phải thường đâu. Mà giờ hết rồi. Tại sao? Tại vì mình thấy coi nhiêu là cũng nhiêu đó thôi, đâu có gì hơn đâu. Nếu mà nói ghiền phim tàu, Pháp Hòa cũng vua ghiền đó, cũng vua ghiền phim tàu á. Nhưng mà coi thời gian mình thấy loanh quanh cũng nhiêu chuyện à, không? À, giết cha rồi cái chê cha trước khi chết, nhớ trả thù cho cha rồi rồi là bắt đầu coi tập 1 là mình thấy vậy là biết chuyện gì sẽ xảy ra mấy chục tập tiếp rồi, không? Đại khái là vậy. Cho nên nhẹ nhàng đi, đừng có nặng nề cái chuyện đó. Mình tu làm sao mà mình thấy mình nhẹ. Ví dụ thôi, mình có thể nhắc nhở, mình có thể nhắc nhở mà đừng có làm căng. Mình làm căng thì tự người ta thấy, ồ sao cái Phật pháp vậy đó hả, đạo Phật là mình như thế đó hả. Thì tự mình muốn quảng cáo đạo Phật, nhưng thật sự mình đã quảng cáo sai cách, và người ta thấy đạo Phật rất là khó tu. Cho nên rất nhiều người muốn quảng cáo đạo Phật, nhưng mà cái cách quảng cáo của người ta không hấp dẫn người khác. Gặp thầy một cái quỳ xuống tay ba lại, đi ngang phải cúi đầu, tội chết nghe không. Thì người ta thấy đạo trời, tôi sợ quá đi, thôi đụng cái gì tổn phước chết nghe không. Thôi khỏi đi chùa đi, tại vì mình không có phước bao nhiêu mà đi chùa chập mất phước tổn phước thôi già cho rồi. Thật ra mình muốn quảng cáo đạo Phật mà mình không biết cách quảng cáo. Tùy theo mỗi con người mà quảng cáo. Xin lỗi đại chúng, ví dụ có những người người ta vô người ta hỏi thuốc, chỉ muốn thuốc kiểu nào, thuốc làm ở Việt Nam, thuốc làm ở Trung Quốc, thuốc làm ở Mỹ. Dạ tôi tùy túi tiền quảng cáo thuốc, cũng thuốc đó đó, nhưng mà làm ở Việt Nam giá khác, làm Trung Quốc giá khác, và làm ở Mỹ giá khác. Thì Phật pháp cũng vậy, ví dụ thôi. Tùy theo mỗi người mà chúng ta có thể truyền tải cái Phật pháp đó cho người ta nghe. Đó là ý riêng của Pháp Hòa thôi. Tức là Pháp Hòa chỉ muốn là mình làm sao mình thật là nhẹ nhàng trong cái đời sống của gia đình. Mình thật tâm là mình rất là tốt, mình muốn người thân của mình phải chuyển hóa, phải tu tập. Nhưng mà mình phải thấy rằng giữa một cái ghiền nhẹ nhỏ này với một cái khác người họ chưa có quá đáng. Và nếu mình muốn thì trong cái nhẹ nhàng của mình chuyển hóa người ta. Đừng có đem cái chuyện này nó thành ra một cái rất là nặng đè, rồi nó lúc nào mình cũng rầu rĩ, mình buồn, mình thấy người đó có vẻ như cái gì không tu hành á, thì tự nhiên là mình sẽ khó chịu. Và chính người đó họ sẽ thấy rằng họ không thể tu được, tại vì mình đem cái, mình đã ràng buộc quá nhiều ở trong đó. Xin thầy giải thích giùm con hai câu cuối trong bài kệ sám hối. Chữ không trong ba, trong câu ba là số không hay là hư không, và khi nào mới đạt được tới chân sám hối? Trong cái bài kệ sám hối nó có câu là: tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền không. Tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối. Thì cô đây mới hỏi là cái câu thứ ba là tội tiêu tâm tịnh thải điều không đó, thì cái không này là số không hay là hư không? Dạ thưa, cả hai đều không đúng. Cũng không phải là số không, cũng không phải là hư không. Mà chữ không này là gì? Là không thật. Là không thật. Không thật là not real đó. Phong và ví dụ, cái người đó đó, khi họ chưa hiểu đạo, họ làm sai. Cũng cái tâm đó đó, cái tâm mà chưa hiểu đạo thì họ làm sai. Nhưng một ngày nào đó, cũng cái tâm nhận biết đó, họ thấy được cái sai của họ, họ sửa sai. Như vậy thì cái tâm tội lỗi đó, đó nó không có mãi mãi là như thế. Chẳng qua là do cái duyên và cái hoàn cảnh đã tạo cho họ thành ra con người lỗi lầm. Nhưng khi họ đã tỉnh ngộ rồi thì chính cái tâm tạo tội này bây giờ nó trở thành ra tâm ăn năn phục thiện. Vậy thì cái không ở đây muốn nói là đừng có bao giờ nghĩ rằng người đó tội là không bao giờ có cơ hội chuyển hóa. Chính vì do cái duyên tạm, cái duyên, cái hoàn cảnh mà người đó phải làm điều đó. Khi hoàn cảnh khá hơn thì người đó đã chuyển hóa rồi. Cho nên cái không này là tất cả các pháp đều không thật. Chẳng qua là mình hiểu lầm thì mình giận tức, hết hiểu lầm rồi thì mình lại xóa bỏ an vui. Vậy thì cái phiền não đó nó không thật. Chẳng qua là nó không đúng ý mình, và cái hoàn cảnh nó tạo ra cho mình phải sanh cái lỗi lầm đó thôi. Chứ khi chuyển rồi thì tất cả các pháp đều được thay đổi. Cho nên cái chữ không này cũng không phải là con số không, mà cũng không phải là hư không, mà cái chỗ này là không thật. Phóng vào ví dụ như á, một cái người đó họ làm sai. Họ làm sai là tại vì cái hoàn cảnh thôi. Đó, ví dụ bây giờ mà cái người đó họ nghèo quá, họ ăn cắp. Nhưng mà sau đó họ được người ta giúp đỡ, họ có khả năng rồi, họ không còn ăn cắp nữa. Vì thì cái tâm ăn cắp đó đó, bây giờ thấy để họ không lấy nữa. Vậy thì cái tâm ăn cắp nó đi đâu? Nó không, chẳng qua thời buổi thiếu thốn quá thì họ lại sân tâm ăn cắp. Nhưng khi họ đầy đủ rồi thì cái tâm ăn cắp không còn. Vì cái tâm ăn cắp đó chẳng qua là do hoàn cảnh vậy thôi, chứ nó không thật. Tội tiêu tâm tịnh. Khi cái tâm mình tịnh á, cái tâm mình ở được cái trạng thái tịnh rồi thì cái vật bất tịnh ở trước mắt mình cũng không dính. Phong và ví dụ ha, bây giờ mình ăn chay thuần rồi, bây giờ ngồi ăn chung với một người ăn mặn, họ ăn là họ ăn, mình nhìn mình vẫn biết họ đang ăn thịt gà, họ đang ăn thịt vịt gì đó, nhưng mà không có một chút gì gọi là khởi tâm thèm trong đó hết á. Vậy thì cái người ngồi ăn thịt đó có tác động gì mình không? Tâm tịnh thì các pháp, anh ngồi trước mặt tôi anh ăn, nhưng mà đối với tôi nó không có gì hết. Tội tiêu tâm tịnh. Tâm tịnh thì cái pháp thèm này nó không có. Cho nên ví dụ cái người mà tâm nó tịnh rồi á, như hồi nãy cái câu mà ngài Mãn Giác nói vậy đó, hay là ngày Mãn Giác nói trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi đó, tôi ngồi đây mọi việc đi qua tôi biết hết, nhưng mà tôi không dính gì hết, tại tôi biết các pháp cứ thế mà đi thôi. Bây giờ mình là cái người không có tâm tham lam, ai để của đó bình thường, cho nên của có đó đó, nhưng mà tôi có sanh tâm gì để ăn cắp không?
Không.
Thì tại vì sao? Tâm tỉnh thì tội không, tâm tỉnh thì tội không, tại vì tâm mà tỉnh thì cái pháp tội nó trước mắt đây nè, đó dễ dàng ăn cắp quá mà cũng không hề ăn cắp. Thì chỉ cần khi tâm mình tỉnh là các tội này, tội là chẳng qua mình còn tham đắm, còn dục nhiễm, chứ còn thí dụ như 5 đồng ta để đó, 5 đồng nó có tội gì đâu, tội là do cái tâm, tâm mình muốn ăn cắp cho nên mình mới lấy 5 đồng, chứ mình không thể nói trời ơi mày để đây mày kêu gọi tao ăn cắp ha. Rồi các pháp nó không có, các pháp nó không có gì hết á, cho nên hoa đó nó không có hề có một cái ý mê ai hết á, mà tự ai mê nó, tự mình mê nó, cho nên hoa bất mê nhân, nhân tự mê, tủy bất túy, túy nhân, nhân tự túy. Cái pháp đó nó không hề kêu gọi mình ăn cắp nó, mà khi tâm mình còn muốn ăn cắp nó thì mình sẽ ăn cắp nó. Nhưng khi mà tâm mình tỉnh rồi thì cái pháp đó nó trước mặt mình cũng bình thường. Tội tiêu, tâm tịnh tội không. Tâm tịnh là tội không. Mà khi nào mà tâm tịnh tội không đó mới là cái chơn sám hối. Còn cái hình tướng sám hối này là các cái pháp, cái hình tướng thôi. Anh sám hối đến mức nào, đến khi anh tu tập đến khi nào mà anh chuyển cái tâm anh thấy vật mà không động, thì tự động tội nó tiêu. Vậy thì cái không mà muốn nói đây nè là không gì? Không thật. 5 đồng có đó, nhưng mà tâm tôi không có sanh tâm, cho nên anh ở đó cũng bằng không, thịt để đó cũng bằng không. Bây giờ ví dụ như bây giờ người ta, mình là người, mình đã không thèm đồ mặn rồi, mình đã ai bắt mình ăn chay, tự mình nguyện mà, thì không có mắc gì phải lén lút. Ăn thì cứ ăn, không ăn thì không ăn. Thành thử ra bây giờ anh có để trước mặt tôi là một dĩa thịt, tôi cũng phải dòm ngó gì để bóc miếng ăn thử của nó ra làm sao. Tôi bình thường. Cho tâm tôi tịnh thì các pháp này là không, không xi nhê gì tôi hết á. Tội tiêu tâm tịnh thải đều không. Mà chữ không đây là gì? Không dính mắc. Bởi vì tôi đâu có sanh khởi tâm gì nữa đâu mà tôi phải buồn phiền với anh. Ví dụ như người ta chửi mình nghe biết không? Biết. Nhưng tại sao không giận? Tại sao không giận? Tại vì đâu dính dáng gì tới tôi. Ví dụ như người ta chửi cái bà hàng xóm, mình đi ngang bình thường à, cái tiếng chửi vẫn có, chứ tại sao mà mình lại bình thường? Tại vì mình á, đâu dính mắc gì tới tôi. Thì cũng như thế, đến khi nào mà người ta kêu ngay tên mình mà người ta chửi á, mà mình vẫn bình thường được, đâu dính mắc gì tới tôi, thì họ nói tôi đâu có phải là như vậy đâu, tôi buồn. Thật sự là các pháp nó có mà tâm mình thì không có. Tâm tịnh là các pháp xung quanh là không. Thì không này là không thật có, chứ không phải là hư không, cũng phải là con số không gì hết. Cô hiểu được chỗ đó không? Chỉ cần như vậy thôi. Anh không cần lại sám hối cũng được nữa. Nhưng mà hễ mà anh bây giờ anh luyện tâm anh đến mức độ là đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi thiền. Nhớ không? Nhớ bài kệ đó không? Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Mà cái báo này là gì? Đó là tuệ giác của mình. Tuệ giác của mình, ví dụ mình đi ngang của người ta hồi, không phải của mình, không có lấy. Mình lấy lỡ người ta lợi, ta bắt mình rồi quê chết luôn. Ví dụ vậy đó. Cho nên của để đó, tôi bình thường. Tâm tôi tỉnh, tâm tôi tỉnh thì của anh để bình thường. Cho nên quý vị nhớ đó, có nhiều vị người ta, ông thầy ông tới, cái cô thiếu nữ mà đẹp đẹp tới ôm ông thầy đó. Ôm ông thầy nói, thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao? Ông thầy nói, tôi bây giờ là một cái cây ở trên núi đây, núi Dách Lạnh. Cô đừng có hồng, giống như tôi không có cảm giác gì hết đó. Cô ôm tôi nhưng mà tại tâm tôi không có gì với cô hết, cho nên tôi bình thường. Mà nó khổ một cái á, cái người mà nắm tay người kia á, hai người không có gì hết á, mà cái người thứ ba nhìn bắt coi có vấn đề. Trời ơi có vấn đề nha. Thật ra hai người ta không mà mình là có. Quý vị thấy cho đó không? Thật ra hai người, tại vì tâm người ta không có nhiễm ô. Tâm người ta không nhiễm ô cho nên người ta gặp nhau, người ta bắt tay, người ta ôm, người ta chụp hình, không có sao hết á. Mình mà người thứ ba là trào máu ở phía bên ngoài. Thật ra hai người là không. Nhưng mà mình thì lại có. Vậy hiểu được chỗ đó không? Thà nữ ra cái anh mà cái hai người bắt tay nhau, anh cũng cần sám hối gì hết trơn á. Tại vì sao? Anh có làm gì tội khởi tâm thì anh sám hối. Còn cái anh ngoài là không bắt tay mà phải sám hối à. Tại vì sao? Anh đã phi như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Anh thấy như vậy thì anh chỉ biết vậy thôi. Mà đa số mình thấy vậy xong mình thêm cái ý mình vô, hai người này có tình tứ. Thật ra cái mình thêm vô là phi như lý. Cái mình thêm vô là phi như lý. Mà sở dĩ chúng sanh mình mà khổ, mà tạo phiền não cho nhau, thị phi cho nhau là vì mình toàn là phi như lý tác ý. Còn mình như lý tác ý, thấy vậy là biết vậy thôi. Mà đa số mình phải thêm vô cái. Ví dụ mình ngồi đây nè, mà lỡ một cái mùi gì nó bay lên đây á, ngửi cái mùi gì em? Chắc bún mắm mà. Không phải đâu, chắc mắm kho á. Mà không biết gì dưới đó, mà ngồi đây mà phi như lý tác ý. Để quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Khi mà tâm mình tịnh, các pháp này không dính mắc gì đến mình. Cho nên có một vị thiền sư ngày mới nói: kiến sắc kiến danh không? Như thập thượng tài hoa. Ngộ thanh ngộ sắc như thập thượng tài hoa. Kiến lợi kiến danh như là cái gì đó, hoa mà mọc trên sắc trên đá vậy. Mà thấy được cái âm thanh danh lợi cũng giống như bụi mà rớt vô mắt mình vậy. Tại vì người ta bụi mà rớt vô là phủi ra liền, không có gì. Đối với các vị mà người ta ở một cái trạng thái, thôi mình không dám nói là tu cao, nhưng mà có một ví dụ thôi. Bây giờ có một ví dụ vậy nè. Quý vị không thích ăn sầu riêng, người ta có mua sầu riêng mắc tiền cỡ nào đem tới, không hề sanh tâm thèm. Phải, mình đâu có muốn ăn đâu. Đó, thì sầu riêng trước mắt mà vẫn như không. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy thì cũng giống như tâm mình vậy đó. Không dính cái đó thì cái đó có trước mặt mình. Cho nên tâm tịnh là các pháp là không. Vậy thì cái không này là gì? Không tác động, không có dính mắt, không dính mắt và không chấp trước. Mà sám muốn chân sám hối là ngay chỗ đó. Còn cái chuyện mà mình lại Phật nè, tác pháp sám hối, lại mấy trăm lại là thủ lễ sám hối. Nhưng mà đến khi nào mình thật tướng sám hối thì các pháp nó đến mà tâm mình không dính mắt. Tôi không có cái ý tội lỗi thì các vị có để gì trước mặt tôi cũng bình thường. Bây giờ mình cái đó không cần thì mình đâu có lấy làm chi. Ví dụ như bây giờ á, có ai đó bưng tới chùa cái rổ, nói thầy ơi con bán lượt nhiều quá mà thầy có cần xài không, thầy lấy vài cây xài chơi. Quý vị có tặng cả rổ lượt đối với thầy cũng bình thường. Vậy lấy lượt làm gì? Thật ra mình cái mình không cần thì chẳng dính mắc gì hết, dù có ai mang tới cả rổ. Cho nên lượt có không? Có. Nhưng mà tâm tôi có cái lượt không? Không, tại tôi đâu cần. Chỗ không là cái chỗ đó. Câu hỏi là nếu mình có tội mình sám hối thì mình nói là tội nó tiêu mà có trả nhân quả không? Có chứ. Nếu nó tiêu là nó tiêu cái gì? Nó tiêu cái tâm sanh tội thôi. Nhưng mà cái nghiệp mà mình đã làm đó mình vẫn phải trả. Nhưng mà nó đặc biệt một cái là bây giờ mình trả mà không khổ, vì mình thấy được cái gì tôi đã làm, vì đây là cái quả tôi phải trả. Thì cái trường hợp này gọi là gì? Nhân quả mà không mê lầm. Đa số ta nói trời ơi trời, tôi nghĩ tôi từ nhỏ tới lớn tôi đâu làm gì tội lỗi đâu, mà tại sao bao nhiêu cái nghiệp nạn chướng nó tới với gia đình tôi? Vì mình chưa rõ được cái nhân quả ba đời. Thật ra khi mình nhận ra cái tội, mình sám hối hết tội. Hết là hết cái gì biết không? Hết cái tâm tội. Tâm tội bây giờ không còn dám nữa rồi. Bây giờ cái đó nó có tội, thôi không dám làm nữa, ngưng lại, hết tội. Nhưng mà trả nghiệp là trả. Ví dụ như bây giờ mình mượn 100 ngàn mà thấy thôi lúc này việc làm không có, không dám mượn nữa đâu, ngưng, không mượn nữa. Bây giờ nhà băng nó gọi tới, nó nói kỳ này nó cho 200 thôi, mượn nữa không? Dạ thôi không mượn nữa đâu, chả nói. Cái tâm muốn mượn tiền không còn nữa. Nhưng mà mượn 100 ngàn trước phải trả chứ. Bây giờ lấy mỗi tháng đi làm ra rút tiền ra trả, tháng nào nhà băng nó cũng tự rút. lấy cái statement ra mà nhìn vô biết thôi chứ không hề phiền não gì hết, đã mỗi tháng nó rút. Nếu còn muốn nói nữa là mừng quá, tháng này đủ tiền trả thêm 200, mừng quá tháng này trả thêm 200, cho nên càng trả càng vui là gì? Mình đang trả sắp hết nợ. Nhưng mà muốn mượn nợ nữa không? Không, vì tôi biết khả năng tôi không đủ. Cho nên sám hối nó có tác dụng chứ, có tác dụng chứ. Mà trong một giờ mà sám hối đó, có thể là bình thường anh không sám hối là anh focus anh làm chuyện đó, giờ này sám hối nè, lại Phật nè, tụng kinh nè, thân trang nghiêm nè, một giờ tiêu nghiệp. Vì lúc đó tâm hết tất cả tâm thành của anh đang chú vào cái việc là sám hối ăn năn. Cho nên cái nghiệp mà tạo tội nó giảm một giờ đồng hồ đó, mà một giờ đó nó nuôi được tháng một tuần, có tác dụng chứ.
Sau khi Phật diệt độ, cả ngày sẽ phổ trì kinh Pháp Hoa. Rồi sau đó Đức Phật nói: không được, ở cõi Ta Bà này ta đã có những vị đại Bồ Tát. Cái lần nó không hiểu rồi. Tại sao Đức Phật lại từ chối các vị đại Bồ
Tát? Cảm ơn cô. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị nghe rõ câu hỏi của cô không? Câu hỏi là trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 15 có tên là các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên, gọi là tùng địa dũng xuất. Thì các vị Bồ Tát ở mười phương bay đến và xin Đức Phật Thích Ca là chúng con xin tình nguyện trợ giúp cho Phật để mà nó chuyển cái bánh xe Pháp. Đức Phật nói thôi khỏi cần, vì ở cõi ta sẵn đã có các vị rồi. Thì cái thắc mắc của cô là tại sao Phật từ chối? Bây giờ Pháp Hòa đưa ví dụ. Pháp Hòa nói: thầy Nguyên Hiển ơi, cái lễ Phật đản tới này á, Pháp Hòa sẽ mang tất cả Phật tử bên Canada qua đây để mà take care, làm hết cái lễ trong chùa thầy. Thầy Nguyên nói thôi khỏi cần đâu thầy, tại vì các vị ở xa tới đâu có hiểu địa phương ở đây làm sao đâu, làm chỉ có Phật tử ở đây người ta mới biết việc của người ta mới làm, đúng không? Thì cũng như thế, sở dĩ Đức Phật Thích Ca mà từ chối, mà nói rằng nơi ở đây Bồ Tát tùng địa dũng xuất nghĩa là gì? Nghĩa là ở cõi này, mình ở cõi Ta Bà này, thì tự chúng sanh ở cõi này mới hiểu được tâm lý chúng sanh cõi này, thì giúp chúng sanh cõi này mới thiết thực. Còn các Bồ Tát ở xa tới không hiểu người ta mà làm gì? Ví dụ như giờ con cô thì cô phải hiểu nó làm sao, ví dụ như lỡ nó bệnh tật hay là người thân mình bệnh, mình ai tới nó để tôi chăm sóc nó không, tại tôi hiểu ý nó để tôi giúp cho nó dễ hơn. Thì cũng như thế, ở đây chỉ muốn nói là cái vấn đề độ sanh đó không phải là hiểu được chúng sanh thì mình mới giúp được chúng sanh. Mình ở địa phương này, mình hiểu được cái hoàn cảnh địa phương này. Pháp Hòa ví dụ như ở cái vùng New Jersey á, hay là ở Las Vegas á, lễ Phật đản Vu Lan hay là muốn thuyết pháp á, không cần thứ bảy chủ nhật. Tại vì phần lớn á, người ta đi làm ở vùng Las Vegas là người ta làm casino. Mà làm ở casino là không được nghỉ ngày chủ nhật. Người ta toàn là nghỉ thứ tư, thứ năm không à. Cho nên mình muốn tổ chức Phật đản Vu Lan hay những buổi giảng pháp cho quần chúng Việt Nam ở vùng đó nghe được thì phải giảng ngày thứ tư, thứ năm người ta mới nghe được. Vậy thì Pháp Hòa ở đâu A Tầm Phù vô nói không? Ngã ngày thường tôi không giảng, tôi muốn giảng thứ bảy chủ nhật à? Mình không biết, không biết địa phương sao làm được chuyện địa phương. Cô hiểu không? Cho nên Phật muốn nói rằng ý của Phật không phải là từ chối, mà cái đó là một cái hình ảnh để biểu lộ rằng quốc độ nào có chúng sanh đó và Bồ Tát ở đó sẽ hiểu được quốc độ của chúng sanh. Và chính vì vậy mà tại sao Phật giáo không có tăng thống, không có một cái vị lãnh đạo như là giáo hoàng của Thiên Chúa giáo. Tại sao? Bởi vì một vị ở quốc độ nào sẽ tự cung thỉnh một vị tôn đức nhất của đất nước đó trở thành vị tăng thống của đất nước đó. Vì ông ở đất nước đó, ông mới hiểu dân tình của đất nước đó. Một điều gì ông nói ra nó phải phù hợp với quốc độ đó, dân của chúng ở đó, thì ông mới cảm hóa được họ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa không phải là Phật, là cái người ở ngay địa phương này. Pháp Hòa ra một cái điều lệ bắt thầy Nguyên Hiển phải làm, bắt Phật tử để làm, thì ta phản ảnh. Ta nói ở đây làm không được chuyện đó. Thành thử ra mình là một cái người thống lãnh mà không hiểu được cái nội tình của mỗi quốc độ thì không làm được. Cho nên á, Phật giáo Việt Nam có tăng thống của Phật giáo Việt Nam, Tây Tạng có tăng thống của Tây Tạng, Hàn Quốc có tăng thống của Hàn Quốc. Vì vị đó sống ở đất nước đó, hiểu được căn tánh của chúng sanh ở đó. Cho nên những điều gì ông nói, ông yêu cầu nó phù hợp với quốc độ đó, với chúng sanh đó. Thì Bồ Tát từ dưới đất, nghĩa là ngay đó, ngay chỗ đó mà đi lên thì ứng hiện nó dễ dàng hơn. Còn ở chỗ khác tới đâu có hiểu đâu mà làm.
Cái hình ảnh mà vị Phật từ dưới đất giọt lên, giọt lên, nó có vẻ như là thanh thoại. Với lại cái điểm thứ hai nữa là Đức Phật nói đó là đệ tử của ta mà có nhiều vị cả trăm tuổi, mấy ông già. Nhưng khi Đức Phật còn trẻ thì ngài không nhớ là gì, ngài sẽ gặp Phật hay ngài Di Lặc thì thắc mắc hỏi là tại sao một người trẻ mà đi nói mấy người già là con ta bé ta. Câu đó con cũng chưa có hiểu rõ.
Bây giờ trước hết là Pháp Hòa muốn hỏi là nãy giờ Pháp Hòa giải thích cái đoạn cô thắc mắc đầu tiên là cô hiểu chưa? Hiểu rồi. Còn cái chuyện mà cô mình nói là tụi mình tụng đọc trong kinh Đại Thừa là nhiều cái hình ảnh mình không thể chấp nhận mà, tại vì nó không, sao mà thần thoại quá đúng không? Cho nên khi mình đọc kinh Đại Thừa là mình đã nói đọc kinh Đại Thừa là phải có tư tưởng của Đại Thừa. Mình đọc kinh Đại Thừa là cái tâm mình phải phóng khoáng, phải nhận lý mà quên lời. Chứ còn mà đọc kinh Đại Thừa mà đọc đâu dính mắt đó là không thể nào thấu đáo được đạo lý. Đã nói Đại Thừa mà nó tôi không hiểu gì hết là đổ thừa. Tôi không hiểu gì hết, tôi không đông nữa là đổ thừa. Đại Thừa nghĩa là tư tưởng này nó rất là lớn, và nó phải chuyên chở được cái tâm Đại Thừa mới hiểu thấu được Đại Thừa. Vậy thì bất cứ hình ảnh nào trong kinh Pháp Hoa hay là tất cả kinh điển Đại Thừa, ví dụ như kinh Duy Ma Cật, tại sao một căn phòng nhỏ xíu của Duy Ma Cật mà có thể chứa đựng được 32.000 vị Bồ Tát? Vậy thì mình phải hiểu cái phòng đó không phải là cái phòng mà là cái tâm. Cái tâm mà rộng thì mấy chục ngàn người vô cũng được. Cái chùa mà nó nhỏ xíu mà tâm mà rộng ngàn người ta đổ vô. Mà chùa mênh mông mà tâm không rộng rồi á, không ai tới. Học kinh Đại Thừa là phải nắm được cái tư tưởng và cái tâm phóng khoáng Đại Thừa mới hiểu được kinh Đại Thừa. Từ dưới đất, đất là gì? Là tượng trưng cho ngay cõi đó, mà Bồ Tát ở dưới đó vọt lên. Bây giờ mà Pháp Hòa chỉ một cái hình ảnh Bồ Tát vọt lên này. Bây giờ quý vị thấy cỏ cây là từ từ nó chết hết phải không? Lá rồi nó rụng hết. Nhưng mà sang năm mùa hè trời ấm trở lại là hoa từ dưới đất nó mọc lên. Có phải Bồ Tát từ dưới đất trồi lên không? Đó mình nói theo cái hình ảnh thi ca. Còn nếu mình nói theo hình ảnh gọi là sự thật, là đất đây là tượng trưng cho ngay cái cõi đó, thì tự sẽ sản xuất ra những con người đó. Đất nước Việt Nam sẽ sản xuất những con người tài ba của Việt Nam. Trong Phật giáo Việt Nam có những bậc đại sĩ đàm nhân những cái việc mà hướng dẫn cho Phật giáo Việt Nam. Trung Hoa có những vị đó như là Ngài Hư Vân, Ngài Hám Sơn vân vân. Phật giáo Việt Nam cũng có như là các vị tổ Ngài Thiện Hòa, Ngài Thiện Hoa vân vân. Cho nên đất nước nào tự có các vị Bồ Tát từ trong lòng đất đi ra. Đó là cái ý. Chờ đọc kinh Đại Thừa phải có tư tưởng Đại Thừa, chứ đừng có dính đọc đâu dính đó. Cái thứ hai á, Nói là vấn đề là tại sao nói là cha thì trẻ mà con già. Đây Pháp Hòa xin lỗi, Pháp Hòa ví dụ chứ không có ý nha. Khi hồi nãy cô đặt một câu hỏi là cô nói dạ thưa thầy, con Pháp Hòa với cô ai lớn hơn? Tuổi cô lớn hơn chứ. Nhưng mà cái hiểu biết về Phật Pháp của cô có thể không bằng. Cho nên những gì cô hiểu trong Phật Pháp phải nhờ những thầy, xin lỗi tạm gọi là trẻ tuổi hơn mình. Như vậy cái ở đây không phải là vấn đề tuổi tác, mà vấn đề trí tuệ. Cho nên á, có những bậc trưởng lão nhưng mà lại con của các vị trẻ hơn. Ở đây muốn nói cái vấn đề là chúng ta đừng dính mắc vào hình thức tuổi tác, mà chúng ta phải nói tới tuệ giác, giác ngộ của mọi người. Ở trong luật Sa Di á, có cái bài kệ mà Hòa tin chắc rằng các thầy các cô ai cũng thuộc hết. 14 Sa Di thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Sa Di thuyết pháp Sa Môn thính, chẳng tại tuổi cao tại tánh linh. Hiểu được cho đó không? Trí tuệ. Cho nên tại sao trong cái bài kinh nói nè, ba đời mười phương chư Phật đều là con của Văn Thù Sư Lợi. Tại vì Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Mà ba đời mười phương chư Phật muốn tu hành thành đạo không thể rời trí tuệ mà có được. Cho nên đó là con của Văn Thù, chữ con hay là gì, là phải nương vào trí tuệ, chứ không phải là con của ông Văn Thù đó. Mà ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, mà người nào muốn tu thì không thể rời trí tuệ. Chuyện thứ hai Pháp Hòa muốn nói, ví dụ kinh Địa Tạng, cái bài tựa nè: người trời bạch Phật, nhân gì thế? Phật rằng: Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tại sao một ông Bồ Tát Địa Tạng mà phải ba đời chư Phật phải khen chuộng? Tại sao mười phương Bồ Tát phải tin tưởng? Vì Địa Tạng là tâm. Bồ Tát hay Phật muốn tu thì không thể rời tâm mà tu được. Cho nên phải tin tưởng tâm, phải quy y với tâm. Mà người nào tu mà không trở về với tâm là không tu hành gì được hết. Cho nên mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, ba đời chư Phật đồng khen chuộng. Phật rằng: Địa Tạng đến thiên đường. Tâm của chúng ta xưa giờ hướng địa ngục, hôm nay hướng về thiên đường, là Phật rằng Địa Tạng hướng thiên đường, đến thiên đường. Mà tâm đã thượng lên được cõi trên rồi thì sao? Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Như vậy Phật Bồ Tát ai muốn tu cũng không thể rời tâm mà tu được. Chưa trở về được với tâm thì không tu được. Cho nên Phật nào Bồ Tát nào muốn thành Phật phải trở về với tâm. Mà ngài Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Cô Phật tử hỏi là cô ăn chay nhưng mà bây giờ cô ăn không đủ chất, bác sĩ nói phải thêm chất đạm, nhưng mà giờ chất đạm thì trong tàu hũ, và cô ngại là đậu hũ làm bằng thạch cao cho nên rồi sợ bệnh, thì hỏi là làm sao để mình vẫn ăn để mà có chất đạm. Thật ra thì đậu hũ á, nó làm bằng từ đậu nành. Bây giờ á, đậu nành thì có thể chế ra hàng trăm món ăn chứ không phải là chỉ là đậu hũ. Thật ra cô không ăn được đậu hũ thì cô có thể uống sữa đậu nành, cô thể ăn tàu hũ kỳ, thậm chí cô hầm đậu nành lên và cô kho, cô ăn như những cái món đậu kho cũng được hết, mà thậm chí nó còn tốt hơn mình ăn cả đậu hũ nữa. Chứ vấn đề là chúng ta biết gì đó biến hóa, phải không? Cho nên là thiên thủ là thiên nhãn vậy đó. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt, phải không? Mà không phải là Bồ Tát nó tự biến ra ngàn tay ngàn mắt, không phải vậy, mà có thể thị hiện, phải không? Cho nên là trong cái kinh nó nói vậy đó. Thí dụ như bây giờ nè, mình thấy cái người đó té, thấy té, mắt thấy mà tự tâm hiểu người đó cần đỡ, lấy tay đỡ liền. Rồi vừa để đứng dậy cái thấy chú kia khát nước, thấy khát nước chạy tới lấy ly nước. Vậy thì người này cũng hai tay à, nhưng mà họ làm được chuyện của ngàn tay ngàn mắt. Cái chữ ngàn tay ngàn mắt đó không phải có Bồ Tát nào mà ghê trời vậy mà tự nhiên đâu thật mọc ra ngàn tay ngàn mắt. Nếu mà ông có tới giúp tôi cũng chạy nó, thấy ông tôi sợ quá ngàn tay. Nhưng mà ngàn tay ngàn mắt là có thể sử dụng, thấy người ta khổ là đưa bàn tay tới giúp. Ví dụ Pháp Hòa, quý Pháp Hòa ngồi đây Pháp Hòa ho quá, quý vị thấy Pháp Hòa ho vậy, quý vị biết, quý vị chạy tới đi lấy tờ giấy để lên đây thì rót cho ly nước, cũng hai tay đó thôi. Nhưng mà rồi vừa quay lại thấy bác kia cần đi nhà vệ sinh, cần dẫn, chạy tới dẫn bác đó. Hai tay đó thôi nhưng mà là ngàn tay ngàn mặt. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta không làm được việc này thì chúng ta biến hóa việc khác. Huống chi chuyện ăn uống rất là đa dạng. Ăn chay không hề mất sức, ăn chay rất khỏe, rất bổ dưỡng, không hề mất sức. Mà cái quan trọng là mình phải biết cách ăn. Đừng nghĩ rằng ăn mặn mạnh khỏe, và cũng đừng bao giờ quan niệm rằng ăn để sống, cho nên thôi ăn gì cũng được để sống. Không phải. Ăn để sống mà không biết ăn là chết. Cái câu ăn để sống là câu nói bình thường, câu nói đúng đó, chứ không sai. Nhưng mà cái chi tiết là chưa đủ. Ăn để sống mà phải biết ăn chứ, phải biết ăn mới sống được, không biết ăn là chết. Ví dụ như bây giờ là mình bị bệnh suyễn, thì người ta cử cái gì đó, ví dụ mình bị gout, mà bác sĩ nói là không được ăn thịt bò, rồi cái đói quá nó thì ăn để sống. Ăn để sống bệnh chứ sao mà sống được. Thật ra ăn để sống mà ăn đúng mới sống, ăn không đúng là chết. Cho nên cô không ăn được đậu hũ thì đậu nành rất là nhiều món để mình dùng. Bên cạnh đó các loại rau, các loại rong biển, chứ không phải là mình không ăn được. Câu hỏi là người mới chết năm làm gì, làm sao chia của. Thưa đại chúng, người ta thường nói sự sanh như sự tử. Mình đối với người sống làm sao thì mình cũng đối với người chết như vậy. Thật ra thì cuộc sống của mình, cái việc lớn nhất của đời người là sống chết, gọi là sanh tử sự đại. Việc lớn nhất của người đời là sống và chết. Thì khi mà một người chết đi á, bởi vì trong Phật Pháp á, chúng ta không phải chỉ chăm sóc hiện đời mà còn trợ giúp cho những người khi mà không còn ở thế giới này nữa. Và theo cái giáo lý của Phật giáo đó là người đó có thể tái sinh vào những cái cõi khác tùy theo cái phước nghiệp của họ. Cho nên á, mình tạo mọi phước lành để hồi hướng cho người đó, để người đó có thể tái sinh vào những cõi lành. Đem ví dụ, ở cõi đời hiện nay mình còn sống, mình lấy tiền mình chi. Ở cái cõi đó không có chi tiền được, ở cõi đó là chi bằng cái phước. Cho nên mình thay vì mình gửi tiền thì mình gửi phước cho người đó. Thật ra đó không phải là một năm làm gì, hai năm làm gì, mà người mất thì bất cứ lúc nào chúng ta nghĩ tưởng đến họ, chúng ta đều làm phước được cho họ hết. Nhưng mà nhất là những người mới mất, ở đây đó là nó có hai trường hợp. Một là theo phong tục, theo phong tục cúng kiến để mà gọi là nhớ nghĩ trả hiếu theo phong tục Việt Nam. Thứ hai là về vấn đề trợ duyên cho người mới mất. Cho nên trong một năm á, người mới mất á, người mới mất là quan trọng nhất là trong 49 ngày. Mình có thể in kinh, cúng dường, bố thí, làm lành, nói chung là làm tất cả mọi việc thiện để hồi hướng cho người đó, để nhờ cái phước báo mà mình hồi hướng cho người đó đó, người đó có một chút tư lương để mà vãng sinh về những cõi lành. Mình tụng kinh cúng thất cho họ đó, không phải là mình tụng kinh mà họ siêu, mà mình tụng kinh để mình khai thị cho họ, khai mở cho họ, để họ nhận ra được cái kiếp sống mong manh vô thường, họ chấp nhận xả ly cái thế giới này để họ đi về cái cõi khác. Cái quan trọng là cái tâm xả ly của người đó. Vì đa số chúng ta sống là dính mắc. Đừng nói chi cái nhà mình ở thôi, ở chừng là thôi lâu rồi là cũng thương tiếc cái nhà đó, cũng không muốn bán, không muốn rời đi. Nói chung là có những cái gì chúng ta thường có là chúng ta hay dính mắc. Vậy cho nên cái người mất á, mình phòng hờ họ dính mắc vào vật chất, tình cảm, thậm chí những hờn giận của họ trong cuộc sống. Cho mình tụng kinh để khai thị đời là vô thường. Dù thương hay ghét, dù được hay mất, đúng điều là tạm bợ. Xả bỏ thế gian này rồi là không còn cái gì đến được với mình hết, dù điều đó là tốt hay xấu. Thôi thì bây giờ hương linh đã rời khỏi thế giới này rồi thì chấp nhận sự xả ly để sinh về cảnh giới lành. Và trong 49 ngày mình cầu nguyện cho người đó. Cầu nguyện không phải là họ siêu đâu, nhưng mà khai thị để họ phát tâm. Họ siêu, họ phát tâm và mình như cái lực của mình nữa thì họ đi nó mới dễ. Cũng giống như cái người mà họ ghi lại, làm sao mình đẩy họ đi? Họ lỏng người ra mình đẩy họ đi nó mới dễ. Thì cũng như vậy, nếu người đó buông xả được thì mình đẩy họ ra họ đi. Cho nên là trong vòng 49 ngày là làm việc đó. Còn mình cúng 1 năm á, đây là theo phong tục gọi là tiểu tường. 1 năm chưa kêu dỗ nha. Người mới mất trong 1 năm không có kêu dỗ, gọi là tiểu tường, tức là giáp năm. Qua năm thứ 2 á, chúng ta gọi là đại tường, là 3 năm. Năm thứ 2 nhưng mà kêu là 3, là vì sao? Là vì cái năm mất là tính năm rồi, cộng thêm 2 năm này nữa là 3 năm. Đó không? Gọi là 3 năm. Vì sao mà 3 năm? Vì sao mà không để hơn mà để 3 năm? Vì đây cũng là theo phong tục của mình. Quý vị nhớ là mình với người Trung Hoa là chung một cái văn hóa nhiều lắm. Thì các bậc xưa nói á, nếu mà cha mẹ mà chết trong vòng 3 năm không thay đổi thì được gọi là hiếu. Đó, mà căn cứ theo lời xưa dạy. Thay đổi là gì? Không thay lòng đổi dạ với cha mẹ, vẫn theo một mực những ý nguyện của cha mẹ mình sống theo. Cho nên hồi xưa đó, cha mẹ mà mất á, là người con phải đi ra ngoài mộ á, cất một cái chòi ở ngoài đó để bảo vệ cái mộ cho cha mẹ, gọi là thủ hiếu. Và trong khi giữ mộ như vậy đó, ăn mặc rất là lam lũ và rất là cực, phải che mưa che nắng, mà thậm chí á, là ai mời tiệc tùng cũng không đi. Bởi vì mình đi một bữa ăn bữa tiệc vậy là mình không có thời giờ mình lo chăm sóc mộ phần của cha mẹ. Cho nên cái việc mà thủ hiếu ở ngoài mộ đó rất là khó khăn, chứ không có đơn giản. Cho nên gọi là tan khó. Có tan là chịu khó. Và vì người ta mời mình đi ăn tiệc, mình từ chối, mình nói dạ không, tôi bận chăm sóc mộ phần của gia đình tôi không đi. Từ đó về sau thành một cái lệ, ai có tang không cho tới nhà. Vì mình nghĩ là người ta đem cái khó tới cho mình mà không có đúng. Chữ tang khó đây là khó cho người thân họ đó. Thủ hiếu ở ngoài mộ rất là khó khăn. Không dám ăn mặc lè loẹt, không dám mà gọi là đi đâu chơi, rất là khó. Cho nên họ mời tiệc là từ chối. Và chính cái từ chối đó có thành cái lệ. Mai mốt bây giờ thành cái lệ là ai có tang không cho người ta tới nhà. Vì mình nghĩ là người ta sẽ mang cái tang tóc tới cho gia đình mình. Nhưng mà không phải. Cái nguồn gốc mà không đi là tự bản thân với gia đình người ta là không đi. Mà ở đây Pháp Hòa muốn nói thêm để đại chúng hiểu được cái ý đó. Nhưng mà còn cái vấn đề á, là 1 năm là chúng ta gọi là tiểu tường, 2 năm gọi là đại tường, là mãn tang, là xả tang, rồi là clear. Đâu, nhưng mà 2 năm mà thật sự là 3. Vì sao? Vì khi chúng ta còn trong bụng mẹ là đã tính 1 tuổi rồi. Cho nên á, khi mình sanh ra là đáng tuổi rồi. Vì vậy mà người Việt mình lúc nào cũng thêm 1 tuổi hết á. Nhưng mà người Mỹ á, là sanh năm nào tính lúc đó. Thì cái cách tính của Mỹ là sinh ra mới gọi là sinh. Nhưng mà cách tính của người Việt á, ở trong bụng 9 tháng tới lúc mình sanh ra là hết năm rồi. Thật ra là mình đã có mặt. Cho nên người Việt mình tính thêm tuổi, chứ không có dạng gian đó. Mình ăn đúng á. Ăn đúng là ở trong bụng. Vì trong bụng 1 năm cho nên chết á, cái năm, ví dụ như bây giờ tháng 11 người đã chết cũng là tính năm á. Hay là tháng giêng người đã chết cũng tính 1 năm. hay là giữa tháng 5 mà tháng 6, tháng 7 người đã chết cũng tính năm. Đúng vậy thôi, sanh tính vậy thì mất cũng tính vậy. Rồi bắt đầu sau 3 năm á, bắt đầu năm thứ tư gọi là dỗ đầu. Dỗ thứ nhất là từ đó mới kêu là dỗ, còn sau đó là không có dỗ. Dạ, Pháp Hòa xin tạm giải thích vậy. Thưa đại chúng, trước khi hồi hướng, Pháp Hòa xin đọc một cái câu này cho đại chúng nghe. Cái này là mình trân trọng cái tâm của vị viết câu này thôi. Dạ thưa Thầy, Thầy cực nhọc tất cả thời gian để dạy Pháp Phật nhiều lợi lạc cho chúng con, mà con nghe nói sức khỏe Thầy cũng yếu lắm, nên nếu chúng con thật tâm thỉnh Thầy trụ thế lâu dài, để bá tánh được nhờ lời Thầy mà sống tốt, tu tốt, vậy Thầy có chịu hứa khả không? Dạ, cảm ơn vị Phật tử nào đã viết câu này, rất là cảm động và rất là trân trọng cái tâm của quý vị. Hứa khả thì có hứa khả, nhưng mà gì đó, vô thường nó có hứa khả với mình hay không là một việc nữa ha. Cho nên nhiều khi là lực bất tùng tâm, tâm mình muốn nhưng mà sức không cho. Ví dụ bây giờ là thật sự là cái sức khỏe của mình là mình thấy là năm nay là nó giảm hẳn. Tại vì mình trong lời Phật dạy đó, trong cái bốn cái pháp tu thiền á, nó có một cái gọi là biết thân. Thân mình như thế nào mình biết, gọi là quán thân á. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thân mình thế nào mình biết, thì sức khỏe mình như thế nào mình biết. Thì Pháp Hòa cũng thành thật cho biết là sức khỏe đã giảm hẳn trong 2 năm nay. Và quý vị thấy vậy chứ không phải vậy. Thì thôi thì tâm thành của đại chúng thì Pháp Hòa xin ghi nhận. Còn vô thường có tha mình hay có tha mình được bao lâu thì mình không biết. Vì vậy cho nên chính vì hiểu như vậy cho nên Pháp Hòa làm tất cả những gì mình có thể làm với mỗi ngày mình đang có, không dám nghĩ tới ngày mai. Bữa nào mình còn sức làm được gì thì làm hết lòng mà không hề từ chối. Dạ thôi thì chắc như vậy cũng đủ rồi. Thưa đại chúng, sáng hôm nay chúng ta có hơn một giờ để ngồi lại với nhau, để tâm tình và sinh hoạt, chia sẻ những gì liên quan đến sự tu tập của mình trong đời sống hàng ngày. Những gì mình nói nãy giờ nó cũng không ngoài hướng cái tâm của chúng ta đến sự tu tập giải thoát. Nếu có điều gì mà chưa có thông, quý vị chưa có hoan hỷ, thì xin quý vị thông cảm, vì Pháp Hòa hiểu biết chỉ tới bao nhiêu thôi. Điều thứ hai là nếu điều nào mình chưa thông thì mình có thể cầu học ở các bậc cao minh khác. Còn riêng Pháp Hòa thì xưa nay vẫn một cái tâm nguyện thôi, là đem tất cả những gì mà mình hiểu được chia sẻ với mọi người, và không dám mong là những gì mình nói sẽ làm hài lòng hết mọi người. Được một phần nào thì cũng là mãn nguyện rồi. Thì mong đại chúng thông cảm cho những chỗ nào quý vị chưa thông. Thì chúc đại chúng có một cái mùa, một năm an lạc. Bây giờ cũng sắp hết năm rồi, thì chỉ còn 2 tháng nữa là mình bước sang năm mới. Thì nếu đủ duyên thì 3 tuần lễ nữa Pháp Hòa sẽ gặp quý vị ở tại chùa Liên Hoa, chỉ một đêm thứ hai 16 tháng 12 thôi. Thì tháng sau Pháp Hòa về chỉ một tối thôi là Pháp Hòa phải đi, không thể ở thêm buổi sáng giống như thế này. Dạ thì hy vọng là chúng ta đủ duyên gặp nhau tại chùa Liên Hoa vào ngày 16 tháng 12 tới. Chúc đại chúng an lạc. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.